Các thánh mẫu là nhân vật lịch sử được tôn phong. Đổng Xung thánh mẫu. Bà sinh ra Đức Thánh Gióng. Khi Thánh Gióng về trời, nhân dân lập đền thờ cùng chung một phía. Đền thờ Thánh Gióng gọi là đền thượng, đền thờ bà là đền hạ, cũng gọi là đền mẫu, tên chữ là Khánh Quang Điện. Sau này mới tách ra thành đền riêng đặt ở thôn ngõ xá. Tại xã Thị Cầu, huyện Võ Giang, thị trấn Đáp Cầu ngày nay, cũng có đền thờ bà. Thần tích kể rằng bà có thời gian sống ở hai xã Thụ Cầu và Điền Sơn. Nên hai xã lập đền, tôn bà là Đổng Xung Thiên Thần Vương Mẫu. Thánh Mẫu Xoa Nương. Bà sinh ra ba người con đều có công giúp vua Hùng chống giặc. Nhân dân thờ bà làm thành hoàng. Đó là chàng cả Minh Mỗ Đại Vương, chàng hai Minh Mỗ Đại Vương, chàng ba Minh Mỗ Đại Vương. Hàng năm, xã Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội có mở hội vào ngày 10 tháng 2 âm lịch để chúc tụng các thành hoàng, bốn vị. Từng vị đều có ngày hóa riêng. Thánh Mẫu Xoa Nương hóa ngày 10 tháng 2 âm lịch. Ba người con hóa ngày 13 tháng 7 âm lịch. Thánh Mẫu Lan Hoa. Đời vua Hùng Huy Vương, Hùng Vương thứ 6, tại khu Hạ, sở Dũng Thúy, huyện Thư Trì, phủ Kiến Xương, có gia đình ông Nguyễn Liên, lấy vợ người cùng làng, sinh được một người con gái xinh đẹp, đặt tên là Lan Hoa. Bấy giờ ở Hạt Châu Nam, vùng Chân Định, phủ Kiến Xương, huyện Quan Vô Đạo, nhiều án oan khuất, 50 dân lành bị khép án tù, dân đói khổ nổi lên làm loạn. Vua sai nội quan Hùng Phương đi dẹp loạn. Hùng Phương tới huyện Thư Trì, lấy ân uy để cảm hóa lòng dân, dùng bổng lộc ban cho người có đức, dân tố tha cho những người hàm oan, giặc không đánh mà tan, dân cả vùng an cư lạc nghiệp. Mộ ơn quan huyện, Nguyễn Liên gả Lan Hoa cho Hùng Phương. Hai vợ chồng Lan Hoa sống với nhau 7-8 năm mà chưa có con. Họ ra sức làm điều thiện, rồi lập đàn tế cáo thần linh, xin trời chứng giám lòng thành, ban con cái cho họ. Vừa dứt lời cầu khấn, một vầng mây trắng giáng đàn, hóa thành con rắn trắng, quấn quanh Lan Hoa. Bà bàng hoàng sợ hãi ngã vật ngay bên bờ sông. Một lát sau mây thần, rắn trắng biến mất. Bà tỉnh dậy, xuống sông tắm gội, lại thấy một con dao long hoa nổi trên mặt nước, bơi lại quấn lấy chân bà, phun nước lên thân thể bà. Lan Hoa trở về cung thất, tâm thần chuyển động, rồi từ đó có thai. Đêm đêm bà nghe như có tiếng người đứng ở đầu giường đọc bài thơ. Dòng nước trong xanh chảy mãi dài, anh tài Nam Quốc giáng trần ai, họ Hùng sao sáng sinh nhập thế, sinh được thần minh sự nghiệp dài. Dứt vần thơ, bà thấy ánh sáng đỏ rực nhà. Lát sau một người mặc áo hồng, thắt đai đỏ chạy đến trước sân nói: thần là con vua Thủy Tề ở Long Cung. Nay gia đình ông bà được hưởng phúc đức, trời sai hoàng tử con vua Thủy Tề vào đầu thai, sau sẽ thành công thần giúp nước cứu dân. Ngày 9 tháng Giêng năm ấy, Giáp Dần, Lan Hoa sinh được một người con trai cao lớn khác thường, mặt như rồng, tay dài quá gối, trên trán có ba chiếc lông màu hồng dựng lên phía đầu, sau lưng một hàng vẫy như 28 ngôi sao. Hai người đặt tên cho con là Tây Công. Tây Công theo học Trần Tiên Sinh ở phủ Nghĩa Hưng, 8 tuổi đã thông lầu kinh sử, tinh thông võ nghệ. Trên biết việc trời, dưới từng việc đất, luân thường đạo lý vẹn toàn. Khi Tây Công 15 tuổi, Lan Hoa và Hùng Phương đưa con về thăm quê gốc ở Đoàn Tùng. Vợ chồng cha con làm lễ tế gia đường, lưu lại cố hương một tháng, rồi trở lại phủ đệ trang Dũng Thúy. Sau ngày thăm quê nội trở lại, hai vợ chồng lâm bệnh, thuốc thang không khỏi. Lan Hoa và Hùng Phương cùng mất một ngày, ngày 10 tháng 12 năm Bính Thìn. Lại nói, Tây Công được Hùng Huy Vương phong tới chức Thái Bảo tướng quân, kim tham tán mưu sự, nhậm chức cai trị vùng Sơn Nam Hạ. Bấy giờ giặc Ân xâm lược nước ta, biên trấn cự không nổi. Vua vâng lệnh sứ trời mời được Phù Đổng Thiên Vương và Thủy Thần giáng thế. Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt phun lửa thiêu đốt quân thù. Tây Công với 300 chiến thuyền, 3 vạn hùng binh tiến đến đâu ở đấy dông bão kiến trời, nước dâng cuồn cuộn. Các loài giao long, cá kình, cá ngạc theo nước mà tiến, dìm thuyền giặc xuống sông nước. Giặc Ân thua trận, không còn mảnh giáp chạy về nước. Đánh xong giặc, Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa sắt bay lên trời. Tây Công xin vua trở lại Trang Dũng Thúy tổ chức yến tiệc khao thưởng dân ấp, khuyến khích nhân dân làm ruộng, trồng dâu, nuôi tầm, giấy việc thiện, trừ việc ác. Ngày 10 tháng 4 năm Bính Ngọ, Tây Công ra bờ sông Mỹ Lộc tắm, trời đất bỗng tối tăm, giao long, cá tôm cùng đến rước ngài về thủy phủ. Do có công sinh thành và nuôi dưỡng Tây Công làm việc thiện, có ích cho dân, Lan Hoa được dân địa phương thờ. Nơi thờ bà gọi là Phủ Thánh Mẫu Lan Hoa. Ngày lễ mẫu là 10 tháng 12 âm lịch, kiêng mặc đồ trắng và tế các súc vật có lông màu trắng. Hoa Diêm Thánh Mẫu. Vào đời vua Hùng Duệ Vương, tại Trang An Cố, Tổng Bình Lạng, Hương Thái Bình, nay là xã Thụy An, huyện Thái Thụy, có đôi vợ chồng Phạm Hải và Trần Thị Lựu. Người ấp Hoa Diêm, nay là thôn Mai Diêm, cạnh cảng Diêm Điền, chuyên làm điều thiện, hay đến đền to, để cầu tự và cúng Phật, cúng thần linh. Một ngày ông bà đi lễ đến Trang Đào Động, nay thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ. Có một người con gái đến trước mặt sụp lại và thưa: con là kẻ tha hương, cha mẹ sớm mất, không nơi nương tựa. Nay gặp ông bà hiền đức, xin bề trên rộng lượng cho con được hầu hạ. Ông bà thấy nàng tuy áo rách, xiêm tàn, nhưng gương mặt thanh tú, thần thái uy nghi, liền nhận làm con, đặt tên là Ngọc Nương. Một hôm, Ngọc Nương ra biển tắm, bị một con giao long quấn lấy. Từ đó nàng mang thai. Một thời gian sau, Ngọc Nương trở dạ, sinh ra một cái bọc. Nàng sợ hãi, sai ném cái bọc đó ra biển Hoa Diêm. Cái bọc ấy trôi đến Trang Đào Động, được ông Trần Minh vớt lên. Một tiếng sét nổ, bọc tung ra. Ba chàng trai xuất hiện. Họ nhận ông Trần làm cha nuôi. Lại nói Ngọc Nương từ khi đem trả bọc thai về biển, trong lòng day dứt, bâng khuâng, rồi sinh bệnh trọng. Nàng mơ thấy thiên sứ cưỡi mây trắng xuống bảo: họ Phạm nối đời tạo phúc, tâm đức thấu tới trời xanh. Ngọc Hoàng sai các Long Vương đến cửa là phúc lớn, chớ buồn. Ngọc Nương vừa gượng dậy đã thấy chàng trai gõ cửa. Mẹ con mừng mừng tuổi tuổi, quấn quýt nhau mà khóc. Dân phường Thủy Cơ Hoa Diêm cũng thấy mộng trời, biết nhà họ Trần, họ Phạm, có thánh thác sinh, đều cùng đến bái tạ, xin tôn chàng ba làm thần chủ. Cuối đời Hùng Duệ Vương, Thục Phán đem quân lớn cõi. Các tướng dốc lòng phò tá, song không phá nổi vòng vây, liền lập đàn xin thần linh phù trợ. Bỗng một vị thiên sứ cưỡi mây ngũ sắc, mặc áo vàng, tay cầm cờ vàng trực giáng bảo: nhà vua chớ lo, Ngọc Hoàng đã cho ba hoàng tử Long Vương đầu thai vào nhà họ Phạm. Hoàng cả, hoàng hai đang ngự Trang Đào Động, hoàng ba đang ngự tại Hoa Diêm. Nếu có được ba vị ấy, giặc lớn sẽ yên. Một buổi Ngọc Nương đang ngự trước sảnh đường, trông ra biển đợi chàng ba về, bỗng thấy trên sông cờ xí rợp trời, long thuyền nối đuôi xuôi dòng về bến Hoa Diêm. Chàng cả, chàng hai Long Vương đến trước thềm bái lại. Sứ giả đem sắc chỉ truyền đọc vời ba chàng về cung làm tướng cầm quân đánh giặc. Ba vương lĩnh quân tiên phong cùng tiến đánh quân Thục. Chưa đầy một tuần, Thục vương thua phải bỏ giáo mác xin giảng hòa. Hùng vương vui mừng khôn xiết, khao thưởng tướng sĩ, ban cho ba vị long thần rất nhiều bổng lộc. Trừ xong giặc nước, chàng ba trở về Hoa Diêm tu sửa phủ đệ theo thân mẫu, lại đãi yến khắp lượt dân chài. Trong lúc tiệc vui, chàng ba nói với các hương lão: "Ta vốn là hoàng tử nơi Thủy phủ, vâng lệnh Ngọc Hoàng mượn cửa mẹ ta thác sinh, giúp vua dẹp loạn. Nay xong việc lớn, Long Vương gọi về. Hiềm vì mẫu thân chưa một lần đền ơn dưỡng dục, kính mong các vị thay ta phụng dưỡng. Nếu các vị hết lòng vì ta, thì ta sẽ giúp cho con nước điều hòa, biển khỏi phong ba, cá tôm đầy lưới." Nói đoạn bái lại Ngọc Nương. Khi ấy bỗng mây kéo kín trời, sóng sôi cửa biển, sấm chớp rung chuyển, chàng ba rẽ sóng xuôi về Thủy cung. Ngọc Nương thấy vậy bỗng nhiên ngất đi, lại thấy thuồng luồng ba ba nổi sóng đầy cửa Hoa Diêm mời bà cùng về trời. Hôm ấy là ngày 25 tháng 8 năm Mậu Thìn. Dân làng Hoa Diêm nhớ lời ủy thác của đệ tam Long Vương, liền lập đền thờ Thánh Mẫu Ngọc Nương và Hoàng tử Long Vương để ngàn năm phụng sự. Thánh Mẫu Cao Thiên. Bà sinh ra An Dương Vương Thục Phán. Nhà vua mất được thờ ở nhiều nơi: Cổ Loa, Hà Nội; Thủ Từ, Thái Bình; Quảng Xương, Thanh Hóa; Nghi Lợi, Nghệ An. Có thần tích nhắc đến bà, không rõ tên thực là gì, chỉ có tên hiệu bà là Thánh Mẫu Vua Bà Cao Thiên Đại Vương, thờ ở làng Công Bổi, huyện Trực Định, tỉnh Thái Bình. Thánh Bà Lâu Ly Ni. Bà được thờ ở đình Xuân Đỗ, xã Cự Khôi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Không rõ tên thật là gì. Thần tích chỉ chép là Lâu Ly Nương. Khi bà Trưng khởi nghĩa đánh Tô Định, vùng này có ông Khỏa Ba Sơn hưởng ứng tham gia nghĩa quân. Trong một trận giáp chiến với giặc, ông được một nữ thần là Lâu Ly Nương phù trợ. Khi mất, cả hai vị đều được thờ và tôn là thánh ông, thánh bà, nhưng không phải là vợ chồng. Dân gian đều gọi ông, bà là các đức thánh lõa. Có thuyết nói bà chính là con gái của Lạc Long Quân. Bốn Thánh Hồng Nương. Thời Đông Hán, ở xã Tuân La, huyện Thiện Tài, quận Giao Chỉ, có cô con gái họ Mai tên là Nàng Đại. Năm 18 tuổi, cha mắc bệnh qua đời. Gặp năm mất mùa đói kém, mẹ con dẫn nhau về nương nhờ ở nhà cậu là Đinh Công Bình, quê ở xã Vân Long, động Hoa Lư. Chưa được một năm, bà mẹ bị nhiễm bệnh mà mất. Nhà cậu cũng nghèo, Nàng Đại xin vào ở bên núi. Ông Đinh Công Bình bằng lòng. Nàng Đại dựng một gian nhà cỏ ở xứ Đá Hàn dưới chân núi Tam Phong, Ba Chõm, ngày ngày kiếm củi để nuôi thân. Một ngày tiết trời mùa hạ, Nàng Đại lên núi Mão Sơn lấy củi gánh về, nghỉ trên một phiến đá dưới lùm cây rậm rạp. Chỗ này râm mát hây hẩy gió đưa. Nàng Đại mắt liêm diêm buồn ngủ. Chợt gió bất nổi lên, rung cành chuyển lá, xa xa nghe tiếng hổ gầm. Nàng Đại bừng tỉnh, thấy một hắc hổ sơn quân từ phương Bắc nhảy đến bên mình. Nàng bàng hoàng kinh hãi, ngã nằm bất tỉnh. Khi tỉnh dậy thì cơn gió đã yên, phương Đông ló vừng trăng. Bên mình không thấy sơn quân, chỉ thấy bốn bề thủy khí sực nức hương thơm. Nàng Đại gánh củi về nhà, từ đó có thai hơn một năm, sinh được một bọc bốn nàng con gái. Bấy giờ là ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Ngọ. Nàng Đại lấy làm quái dị, bèn đem bỏ vào trong núi. Khi trở về lo buồn thành bệnh mà mất. Ông Đinh Công Bình nghe tin vào Đá Hàn không thấy thi thể Nàng Đại. Lại nói, Khi nàng Đại vừa mất, Hắc Hổ Sơn Quân ôm thi thể nàng lên núi an táng ở đỉnh núi, nuôi 4 con bằng nhị hoa, nước quả, không khó nhọc bú mớm mà khôn lớn rất nhanh. Qua 4 năm sau, Hắc Hổ Sơn Quân mang 4 con xuống núi, bỏ vào sân nhà ông cậu Đinh Công Bình. Người nhà nghe tiếng động, thắp đèn mở cửa thấy 4 trẻ thơ, mới đem vào trong nhà nuôi nấng, đặt tên chúng là Hồng. 4 nàng Hồng đến tuổi trưởng thành, nhan sắc tuyệt trần, lại có sức khỏe hơn người. Nhân dân trong vùng gọi là Tiền Núi Tam Phong, Núi Ba Chỏm. Năm 34, Tô Định sang thay Tích Quang làm thái thú giao chỉ. Tô Định là kẻ giả mang tàn ác. Y bắt những người dân Việt có ý chống Hán, đóng cọc 3 người chụm đầu vào nhau, thổi cơm trên đầu. Khi chín nồi cơm, thì 3 người bất hạnh đã chết cháy. 4 nàng Hồng nhìn thấy cảnh dân tộc lầm than cực khổ, quằn quại dưới sự đô hộ của giặc Hán, mới chiêu mộ nghĩa quân chống Hán. Nghe tin bà Trưng khởi nghĩa, 4 chị em Hồng Nương mang thủ hạ tiến về Mê Linh theo bà Trưng ra quân, chia đường đánh dẹp giặc Hán, thu phục được 65 thành. Bà Trưng lên ngôi vua, phong thưởng các tướng, lưu 4 tướng Hồng Nương ở lại triều đình giúp việc trị nước. 4 tướng Hồng Nương tâu xin về thăm quê quán, Trưng Vương bằng lòng. 4 tướng Hồng Nương đem tùy tùng về xã Vân Long. Bấy giờ, ông cậu Đinh Công Bình đã mất, 4 người bèn lên thẳng đỉnh núi đắp mộ sinh mẫu, lại tìm khắp chốn núi rừng không thấy Sơn Quân, mới dựng đền thờ sinh mẫu ở chân núi Mão Sơn, rồi truyền giết trâu, mổ lợn, làm lễ tế Sơn Quân và sinh mẫu. Công việc xong xuôi, 4 tướng trở lại triều đình dâng biểu xin miễn binh, tạp dịch cho xã Giả Sơn và xã Vân Long. Trưng Vương làm vua chưa được 3 năm, thì vua Hán Quang Vũ sai phục 3 tướng quân Mã Viện làm đại tướng cùng Lạc Hầu Lưu Long, Lâu Thuyền tướng quân Đoàn Chí, mang hơn 100 tùy tướng, 20,000 tinh binh, sai 1,000 xe và thuyền chiến sang đánh nước ta. Sau trận thua lớn ở Hồ Lãng Bạc, 4 tướng Hồng Nương thoát khỏi trùng vây, đem tàn quân chạy về quê hương, đóng trên đỉnh núi Tam Phong, núi Ba Chỏm. Bỗng nhiên trời đất tối tăm, mưa to gió lớn. Giây lát mặt trời chiếu nắng, một đám mây trắng che trên đỉnh núi. Trên không trung văng vẳng tiếng ngâm. Có vua ấy hẳn có tôi này, sao lại khư khư ở cõi trần? Kịp rủi xe mây chầu đế quyết, non sông sau ủy thái bình quân. Nghe xong, 4 tướng Hồng Nương đều hóa. Quân sĩ và nhân dân làm lễ an táng ở trong núi. Từ đó có tiếng anh linh. Phàm nhân dân có bệnh tật, tai nạn, thì ra bên núi làm lễ cầu đảo có nhiều linh nghiệm. Trải đời sĩ vương làm thái thú giao châu, xem doanh trại cũ của vua Trưng, cảm động trước anh phong của bậc nữ lưu, bèn cho trùng tu đền miếu ở cửa sông Hát thờ phụng Trưng nữ vương. Các tướng sĩ thời bà Trưng đều tôn làm phúc thần. Một hôm, sĩ vương vào quận Cửu Chân, đi đến chân núi Tam Phong, Ba Chỏm. Sĩ vương thấy 4 người con gái đều mặc áo đỏ, cởi hổ đen, từ trong núi đi ra rồi thẳng lên chân núi thì biến mất. Sĩ vương lấy làm lạ, bèn cho Triệu Phu Lão xã Vân Long hỏi han việc sự. Phu Lão trình bày lai lịch 4 tướng Hồng Nương. Sĩ vương nghe xong, ngậm ngùi than thở, rồi viết thần hiệu truyền cho 5 khu ở xã Vân Long, lập miếu ở xã Đá Hàng, bên núi Tam Phong thờ phụng. Đến đời vua Lý Thái Tông, từ năm 1028 đến năm 1054, trong nước đại hạn, vua cho lập đàn cầu mưa. Đêm vua mộng thấy 4 người áo đỏ, nhan sắc tuyệt trần, thẳng qua chỗ vua. Vua vời lại hỏi tên họ. 4 người tâu rằng: chúng thiếp vốn là danh tướng triều Trưng, được sĩ vương tặng phong phúc thần ở xã Vân Long, nay vân mệnh thượng đế đi làm mưa. Vua Lý Thái Tông tỉnh giấc, bèn cho đặt 2 sư đường, viết thần hiệu 4 tướng và Trưng nữ vương phụng sự. Lại xuất chỉ gia phong cho nhân dân xã Vân Long rước về xứ Đá Hàng trùng tu đền miếu, lưu truyền hương hỏa muôn thuở không cùng.
Thánh mẫu Ỷ Lan.
Lý Nhật Tôn, con trưởng của vua Lý Thái Tông, lên ngôi năm 1054, lấy hiệu là Thánh Tông. Thánh Tông là người có tài chính trị, mọi việc nước nhà đều sắp đặt chu đáo. Chỉ Hiềm mãi đến 40 tuổi vẫn chưa có con trai, sai làm lễ cầu tự nhiều nơi mà chưa được. Nhà vua thân đi viếng các chùa chiền, dốc lòng cầu khẩn. Xe vua đi đến đâu, người thiên hạ đều đổ ra xem, quang cảnh tưng bừng, cờ kiệu lộng lẫy. Khi đi đến một nơi kia, vua thấy một người con gái, mặt hoa da phấn, dáng điệu đoan trang. Cô gái bận hái dâu, thấy xe ngựa rầm rộ đi qua thì đứng lại, nép mình vào bụi cỏ lan, chứ không chạy ra theo đám đông như nhiều người khác. Trên đầu cô, một đám mây ngũ sắc rực rỡ giữa không trung. Vua lấy làm lạ, liền truyền mời vào cung, phong làm Ỷ Lan phu nhân, tức người đứng tựa khóm lan. Vài năm sau, Ỷ Lan sinh được con trai là Lý Càn Đức. Nàng được phong làm thần phi. Năm 1069, Lý Thánh Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành, giao cho Ỷ Lan ở nhà giúp việc triều chính. Vua tiến quân vào phía nam, đánh mãi không được phải rút về. Đoàn quân quay về đến châu Cư Liên. Theo lời sử chép, nay không rõ ở đâu, thì được tin Ỷ Lan trị dân rất có phép tắc. Bốn phương yên tĩnh, mọi người vui vẻ làm ăn, rất biết ơn bà, gọi bà là Phật Quan Âm tái sinh. Lý Thánh Tông nói, nàng là một người đàn bà ở chốn dân dã lên mà có tài như thế, ta đường đường là một đấng nam nhi, há lẽ vô công. Nhà vua lại quay binh tiến vào phương nam, dốc sức đánh bại được vua Chiêm là Chế Cửu. Năm 1072, nhà vua mất, Lý Càn Đức lên nối ngôi mới có 7 tuổi. Ỷ Lan và Thượng Dương đều trông coi việc nước. Nhờ Lý Thường Kiệt giúp, Ỷ Lan được toàn quyền nhiếp chính, coi sóc việc nước, góp sức đánh tan quân Tống. Thiên hạ thái bình, Ỷ Lan đi du ngoạn nhiều nơi núi sông trong nước, xem chỗ để xây dựng các chùa tháp. Việc sửa sang các hồ như hồ Linh Chiểu, hồ Bích Tri, dựng tháp ở các chùa Diên Hựu, chùa Lãm Sơn đều có ý kiến của bà. Ỷ Lan lại giỏi về lễ nghi. Chính bà đã bày ra nghi thức tắm Phật, sau này thành tục lệ chung của các hội hè cầu đảo trong cả nước. Thái hậu Ỷ Lan rất giàu lòng nhân đức. Đối với nhà nông thì con trâu là đầu cơ nghiệp. Thái hậu chỉ bảo cho nhà vua phải biết quý con trâu, ra lệnh cho cả nước, nhà nào mổ trộm trâu thì bắt tội cả vợ chồng. Hàng xóm biết chuyện mổ trâu mà không tố cáo cũng phải tội. Nhân dân biết chủ trương này của Ỷ Lan càng kính trọng, biết ơn bà. Đến năm 1117, ngày 25 tháng 7, bà mất. Triều đình làm lễ hỏa táng, dân Thụy là Phù Thánh Linh Nhân Hoàng Thái Hậu. Nhân dân thương tiếc thờ bà chung với các Phật trong chùa và suy tôn bà làm Thánh Mẫu. Thánh Nữ Ngọc Hoa. Vị thánh này là một cô bé mới có 9 tuổi. Thần tích kể, khi Lý Thường Kiệt đánh giặc ma nàng ở Chiêm Thành năm 1103, cô bé đã giả trang đóng vai bán trầu cau và thuốc lào, điều tra quân địch. Nhờ thế mà quân ta tập kích thành công. Bà được thờ ở đình làng Đại Yên, Hà Nội. Tên bà là Trần Ngọc Hoa, song nhân dân chỉ gọi là Ngọc Hoa Nữ Thánh. Câu đối trong đình thờ bà: nhất trận hoàng quân, điện yên vũ trụ, cầu linh phá tặc, phủ lý quan sơn. Nghĩa là một trận thắng thu quân, đất yên bằng vũ trụ. Chốn tuổi thơ dẹp giặc, nhà Lý vững non sông. Thánh mẫu phu nhân, Chu Khố Đại Vương. Bà được gọi là bà Chúa Kho, thờ ở đình Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Bà có tên là Lý Châu Nương, con ông bà Lê Quýnh. Lúc nhỏ, được học với thầy giáo họ Ngô, phường Bích Câu. Năm 16 tuổi đã tinh thông võ nghệ.
Năm 22 tuổi, lấy chồng là ông Trần Thái Bảo, cùng về sống ở Hoang Châu, Nghệ An. Đời Trần Nhân Tông giặc Nguyên xâm chiếm nước ta. Vợ chồng bà tham gia quân đội chống giặc. Bà cũng cải dạng nam trang, giúp chồng thành công trong trận mạc, bảo vệ được kho tàng. Vua Trần ban thưởng cho Châu Nương coi sóc kho tàng, phong là quân trưởng quốc khố. Giặc Nguyên xâm chiếm nước ta lần thứ hai. Châu Nương chỉ huy quân sĩ chống lại giặc. Nhưng có tin dữ. Ông Thái Bảo chồng bà bị tử trận ở Thao Giang ngày 12 tháng 7. Bà lấy khăn hồng che mặt mà hóa. Trong kho một tiếng nổ to như sấm, bà đã biến đi, chỉ lưu lại chiếc khăn hồng và đôi hài phượng. Quân lính làm lễ chôn khăn và hài ngay tại trận. Nhà vua phong tặng bà là Anh Linh Hiển Ứng Khố Nương Công Chúa, thường gọi là Chu Khố Đại Vương Phu Nhân Thánh Mẫu. Dân làng Võ Trại được lệnh lập đình hương khói thờ phụng bà. Văn chúc bà Chúa Kho ở đình Giảng Võ, Hà Nội. Thánh Hoàng Chính Ngự Đương Thiên, Kim Thanh Ngọc Chấn Quy Tiền Kinh Tâu, Truy Tiên Tự Hán Phong Hầu, Trấn Yên Tám Cõi Đâu Đâu Quy Chầu, Sấm Vang Trống Vũ Mừng Reo, Lan Yên Khói Tắt Đều Đều Thanh Quang, Sắc Phong Thượng Đẳng Huy Hoàng, Tam Thiên Tán Hóa Kỷ Cương Muôn Vàng, Thử Cương Bờ Giới Tuần Hoàng, Lịch Triều Phong Tặng Thế Gian Phụng Thờ, Hiển Dương Trinh Thuận Ý Từ, Bằng Đời Nghiêu Vũ Phủ Tư Dân Lành, Thần Đăng Quảng Tế Cao Minh, Khả Phong Thử Ốc Phụ Thành Cửu Cai, Gió Thơm Quét Sạch Trần Ai, Giang Hà Củng Cố Uy Hoài Tăng Đa, Bốn Dân Giữ Chúc Hương Hoa, Vãng Lai Dịch Lạc Âu Ca Doanh Đình, Huyên Hòa Cầu Tái Xuân Nghinh, Khánh Thần Chúc Thọ Khang Ninh Giỏi Kỳ, Toàn Dân Đều Được Phù Trì, Sinh Người Phúc Diệu Phụ Kỳ Công Tư, Phúc Lộc Được Cấp Thêm Dư, Thánh Cung Vạn Tuế Cửu Như Kim Toàn, Triều Thần Văn Vũ Bách Quan, Đôi Bên Dưỡng Dục Quảng Hàn Lầu Trung, Cửu Thiên Nhập Xuất Chấn Cung, Kim Âu Quốc Thế Hưng Trung Cơ Đồ, Sơn Xuyên Vị Dục Đường Ngô, Hưng Vương Kế Thánh Đều Do Trọng Quyền, Trời Nam Nùng Nhĩ Y Nguyên, Làng Thêm Cây Tử Tiên Nghiêng Dịu Dàng, Lý Nhân Vi Mỹ Mộc Thang, Di Du Tính Mệnh Thọ Trường Dài Xuân, Triêm Nhu Vụ Lộ Hoàng Ân, Ân Nhu Thúy Mỹ Thương Thần Tiêu Thanh, Sơn Trung Hà Dục Tinh Anh, Hữu Dân Hữu Xá Đỉnh Sinh Hiền Tài, Nam Thời Tam Giáp Bản Khôi, Bia Vàng Ấn Ngọc Khăn Đai Áo Hồng, Minh Lương Tế Độ Ngư Long, Đương Triều Bút Tứ Vương Công Dài Dòng, Gái Thời Thục Đức Ung Dung, Sinh Huy Môn Hộ Của Công Hán Hài, Niên Niên Hậu Đức Bồi Tài, Đống Lương Vũ Trụ Điện Đài Sửa Sang, Lạc Thành Phong Tấu Tuyên Dương, Thời Thời Kính Chúc Tự Thường Cảm Phô, Sơn Giang Phản Phất Tung Hô, Y Quan Lễ Nhạc Hoàng Đô Xuân Thành, Chí Tai Thiên Địa Thanh Minh, Gia Huyền Cấp Túc Kỷ Kinh Quang Tiền, Hiền Tài Các Khánh Tiên Nhiên, Vũ Thành Hộ Sắc Gia Truyền Cố Cơ, Thanh Miếu Lễ Vật Đa Nghi, Rượu Vàng Ngọc Trảng Lưu Ly Hiến Thù, Hương Sông Thấu Đến Thiên Cù, Vang Mùi Thơm Nức Khóa Thu Ôn Hòa, Thần Long Thái Phương Thanh Tao, Kim Ư Thiên Mã Xiết Bao Đứng Chầu, Bộ Hạ Tả Hữu Tần Hầu, Ca Kỳ Vũ Kiếm Cúng Cầu Chật Sân, Đình Dài Bốn Bức Huân Ân, Ngai Vàng Rìu Búa Xâm Trần Xô Sương, Phong Tư Hung Hạnh Dẻo Giang, Toàn Làng Mở Tiệc An Khang Thọ Cầu, Hậu Tiền Phụ Bái Xuân Thu, Kế Thủ Đốn Thủ Trước Lầu Thánh Vương, Anh Linh Giá Ngự Dương Dương, Trình Tường Tấp Tập Dư Hương Đình Đài. Điều Lành Duy Khải Duy Dư. Hoa Huân Đế Đáng Hữu Dư Thái Hòa. Phong Đều Vũ Thuận Càn Gia. Hưng Nông Vũ Bản Cửa Nhà Phong Thu. Văn Đằng Thượng Nguyễn Trì Khu. Điện Tiền Giáp Đệ Thản Đồ Vinh Quang. Vũ Tài Quận Tước Gia Bang. Sánh Bằng Quách Thị Chức Quan Ai Tày. Nông Dân Phú Làm Ruộng Đây. Của Như Vương Khải Hơn Nay Thạch Sùng. Bách Công Khôn Khéo Tinh Dòng. Vua Phong Chính Cục Lương Công Văn Đằng. Thương Nhân Đích Thực Tài Năng. Ra Muôn Vào Ức Ví Bằng Nghê Di. Trẻ Già Ngũ Phúc Kỳ Di. Tam Long Ngũ Phượng Ưng Kỳ Mãn Doanh. Xuân Thiên Mộc Đức Phát Sinh. Đinh Tài Lưỡng Vượng Đạt Thành Manh Nha. Hạ Ly Trưởng Dưỡng Khá Gia. Ân Ân Phúc Túc Nhân Hòa Phát Thư. Thu Hoài Khí Thục Kim Ư. Thanh Lương Thời Tiết Sung Lư Tự Thành. Nghiêm Đông Thủy Đức Huyền Ninh. Tuổi Tổng Vạn Lợi Hành Trinh Yên Lành. Ngư Lao Bách Vật Quynh Quynh. Vần Hòe Đậu Quế Môn Đình Giao Gia. Hương Thôn Khang Cát Tam Đa. Nảy Tài Phụ Bậc Quốc Gia Anh Hùng. Lộc Bang Thiên Tứ Vạn Chung. Tiên Ông Phật Tử Giáng Trung Đời Đời. Tài Năng Trụ Thạch Thảnh Thơi. Được Danh Được Vị Lộc Trời Bách Niên. Bàn Đào Sổ Mãn Vườn Tiên. Đốc Sinh Chi Điệp Vạn Năm Kế Truyền. Xuân Thu Thọ Hưởng Bát Thiên. Tuổi Thêm Long Hạt Phối Thiên Diên Trường. Thánh Mẫu Loan Nương. Thánh Mẫu Loan Nương mà dân gian quen gọi là Mẫu Kỳ Anh là một nhân vật lịch sử thời Trần. Bà tên là Nguyễn Thị Bích Châu, cung phi của vua Trần Duệ Tông. Bà đã dâng vua Kê Minh Thập Sách với những chỉ dẫn cụ thể về đường lối chính trị, văn hóa, quân sự. Về chính trị, muốn an dân phải trừ kẻ bạo tàn, lạm quyền, trừ phường tham nhũng, xóa bỏ phiền nhiễu. Về văn hóa phải chấn chỉnh học hành, chấn chỉnh lễ nghĩa. Về quân sự phải chú ý tới các vấn đề tuyển quân, luyện binh và dùng binh. Đây đúng là một tiếng gà báo sáng, tiếng chuông cảnh tỉnh, lời nhắc nhủ chí tình đối với những người cầm quyền. Vua Trần Duệ Tông có một nàng cung phi tên là Nguyễn Thị Bích Châu. Năm 1377, vua có ý muốn đem quân đi chinh phục Chiêm Thành. Nhiều đại thần khuyên can nhưng vua không nghe. Bà Bích Châu biết vua không nghe lời nói thẳng, liền làm một bài biểu dâng lên, lấy tên là Kê Minh Thập Sách. Bài biểu dâng lên không được vua nghe. Nàng buồn rầu than: nghĩa là vua tôi, ơn là vợ chồng, đã không giỏi can ngăn để giữ nền bình trị, lại không hết khéo lời để ngăn lòng hiếu chiến, thật là sống thừa trong cõi đời này. Trước giờ xuất binh, nàng xin được theo nhà vua đi chinh chiến và được vua chấp thuận. Nàng đã viết mấy câu thơ. Thông suốt ba quân tới Nhị Hà, gió xuân đưa đẩy chiến thuyền ra, cờ hồng quét sạch mây đen tới, chè phấn đè êm sóng trắng lòa. Lâm ấp Tử Sa mong đợi cứu, đồ bàn cá ngáp cuối sinh hòa, phù tan cao ngất treo gương báu, thiên hạ thu về gọn một nhà. Tuy nhiên, cuộc nam chinh ấy đã thất bại. Vua Trần Duệ Tông và Nguyễn Thị Bích Châu đều không trở về. Nguyễn Thị Bích Châu đã hy sinh ngay ở cửa biển Kỳ Hoa. Triều đình xuống chiếu an táng bà tại Hải Khẩu và lập miếu thờ vọng ở đền Eo Bạch, Vũng Áng ngày nay. Năm 1470, Lê Thánh Tông thân chinh cất quân chinh phạt Chiêm Thành. Tới cửa biển Kỳ Hoa, nhà vua cho quân sĩ dừng lại trú chân. Phong cảnh nơi đây thật huyền ảo. Lê Thánh Tông đi xem xét và thấy có một ngôi miếu nằm gần cửa khẩu. Hỏi dân địa phương, nhà vua biết người được thờ ở miếu này là Nguyễn Thị Bích Châu. Nhà vua hạ lệnh tế lễ, đích thân ngự giá dâng hương và nói: tiền triều, người là bậc cứu quốc anh hùng vì nước, vì vua mà vong thân. Nay ta cũng vì nước bảo toàn bờ cõi mà đi dẹp giặc. Có Linh Thiêng thì giúp Trẫm kỳ khai đắc thắng, Mã Đáo thành công. Khi ban sư về triều, Trẫm sẽ khởi công lập miếu phong tặng. Vua Lê Thánh Tông xuất quân và thắng trận. Khi về đến đất Kỳ Hoa, vua sai dựng lại lăng mộ và ba tòa điện, rồi ngự bút viết: Chế thắng đại vương thượng đẳng thần. Về tiểu sử Nguyễn Thị Bích Châu có ý kiến cho biết bà là phi của vua Trần Duệ Tông, quê ở xã Bảo Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Cha là một vị quan đời Trần, mẹ họ Phạm, đều không rõ tên. Ba mẹ mãi đến năm 40 tuổi mới sinh được Bích Châu. Nàng đẹp người đẹp nết, lại thông thạo sách vở, được tuyển vào cung, lấy hiệu là Phù Dung. Vua Trần rất yêu quý, phong là Quý Phi. Về cái chết của bà, có hai thuyết. Thuyết thứ nhất lưu truyền trong dân gian, cho biết trong trận đánh với Chiêm Thành, quân ta bị núng thế. Hai viên tướng xông ra cứu giá đều tử trận. Bà Bích Châu đã đứng ra chỉ huy đạo quân bảo vệ vua. Đang khi xông pha trận mạc thì bà bị trúng một mũi tên có tẩm độc. Vết thương quá nặng, giữa đêm ngày 12 tháng 2, dương lịch là năm 1377, bà đã từ trần. Ba ngày sau, vua cũng mất. Linh cữu theo đường thủy, rước về đến Châu Hoang thì bị bão gió không đi được. Quân quan đem linh cữu của vua rước theo đường bộ về an táng. Còn linh cữu của bà Bích Châu thì để lại, lánh vào trú ở cửa khẩu thuộc huyện Kỳ Hoa, nay là Kỳ Anh. Triều đình cho an táng bà ở cửa khẩu này và lập thêm đền thờ vọng ở eo bạch chân núi Mũi Giòn, Vũng Áng ngày nay. Thuyết thứ hai lại cho rằng đoàn quân của Trần Duệ Tông trên đường đi chinh phạt Chiêm Thành thì biển nổi sóng to gió lớn, đoàn quân không tài nào tiến lên được. Thần nước đã hiện lên đòi vua Trần phải gả cho mình một cung phi để làm vợ thì sẽ cho gió yên biển lặng, nếu không sẽ gặp nguy nan. Vua Trần chưa biết xử lý thế nào thì Bích Châu đã tự nguyện xin vua được làm vật hiến tế cứu nguy cho vua và toàn quân. Giữa lúc vua đang lưu luyến dùng dằn hỏi ý kiến các cung phi thì nàng đã gieo mình xuống bể. Đoàn Thị Điểm trong sách Truyền Kỳ Tân Phả đã hoàn toàn tin vào thuyết này và còn sáng tạo thêm một đoạn sau. Vào đời Lê Thánh Tông, Bích Châu đã báo mộng cho vua Lê để xin cứu vớt. Tiếp theo đó là câu chuyện vua Lê gửi thư cho thần biển, cho trừng trị kẻ ác và sắc phong cho Nguyễn Thị Bích Châu. Hơn 100 năm sau, Bùi Dương Lịch trong sách Nghệ An Ký cũng theo thuyết này, nhưng đưa ra chi tiết vua Trần phải theo ý Nguyễn Thị Bích Châu tổ chức lễ hiến tế một cách trịnh trọng. Cho Bích Châu ngồi trên mâm vàng, đưa ra biển, gieo mâm xuống nơi sóng gió. Chính sử không chép cụ thể chuyện bà, nhưng trải qua các triều đại phong kiến, bà được nhiều sắc phong, tôn là Chế Thắng Phu Nhân. Nhân dân thì tôn bà là Loan Nương Thánh Mẫu. Trong dân gian, người ta gọi bà Bích Châu là Mẫu Kỳ Anh. Hàng năm, dân miền Bắc vẫn đi lễ Mẫu Kỳ Anh. Bà Bích Châu đã được tôn lên hàng mẫu, cùng với các vị như Tam Đảo Thánh Mẫu, không rõ thời gian nào, Ỷ Lan Thánh Mẫu, thế kỷ thứ 11. Đức Mẫu Liễu Hạnh đến thế kỷ 16 mới xuất hiện, còn Loan Nương Thánh Mẫu đã là bà mẫu vào loại sớm nhất trong đời sống tâm linh của quần chúng Việt Nam. Lễ hội Loan Nương Thánh Mẫu diễn ra hàng năm vào ngày 11 tháng 2 âm lịch, là ngày giỗ Chế Thắng Phu Nhân. Lễ hội được tổ chức ngay trên bờ biển Kỳ Anh, tại đền. Dân làng và khách thập phương đúng kỳ hạn đã về tập trung ở đó. Đền thờ phu nhân dựng trên một cồn cát cao và khá rộng nơi cửa biển. Từ biển nhìn vào, từ núi Cao Cộng nhìn sang, núi Bàn Độ trông xuống, khu vực đền là một khuôn viên nổi lên với rất nhiều cây cối xanh tươi, tùm. Vì Hải Khẩu là tên vùng đất này nên đền gọi là đền Hải Khẩu, và Chế Thắng Phu Nhân thường được gọi là bà Hải. tương truyền được xây cùng một lần với đền Eo Bạch, thế kỷ 14, sau này được vua Lê Thánh Tôn sắc phong thần, rồi dựng lại đền quy mô to lớn hơn. Trong đền có đôi câu đối: Trọng cương thường, bà là thánh giữa nhân gian. Bậc trung liệt, bà để lại tiếng thơm muôn thuở. Lễ hội đền tổ chức vào ngày 11 tháng 2 âm lịch. Mở đầu lễ hội, người ta dâng lên Đức Thánh các lễ vật bằng thức ăn chính. Các thức nấu chính như xôi nếp, thịt lợn, thịt gà luộc. Lễ bắt đầu từ tối ngày 11 cho đến rạng sáng ngày hôm sau. Lễ tế bờ sống bắt đầu từ sáng ngày 12. Truyền thuyết kể, từ những năm tháng bắt đầu có ngôi đền ở Hải Khẩu, dân làng đã chuẩn bị nuôi một cặp bò non, tức con bê, đợi lớn lên thì bắt làm thịt tế. Đôi bò được thả trên núi cao vọng, không có ai chăm sóc nhưng chúng vẫn lớn đều vì được ăn cỏ xanh trên núi. Sau đó chúng thành một đàn bò khá đông đúc. Những năm sau, dân không phải đưa tiếp những cặp bê mới nữa, cứ chọn ngay trong đám bò ấy một con đưa về làm lễ. Trước khi dắt bò về, người ta xin một chén nước thánh ở đền bà rưới lên lưng con bò được chọn. Thế là chú bò ngoan ngoãn đi theo người về trước cửa đền, đứng yên cung kính tự nguyện dâng tế thánh mẫu. Tiếp đó, bò được dắt vào đền để làm lễ tế. Trong các phẩm vật, một thứ không thể thiếu là bánh chưng. Nếp, đậu đã được các chức sắc trong làng giao cho một số người trồng trên các đám ruộng cao ráo, thu hoạch đầy đủ, bảo quản chu đáo. Để gần đến ngày hội thì giao cho một số gia đình hỏi việc gia chánh gói và nấu bánh. Bánh chưng to có 3 chiếc, mỗi chiếc phải đến 5kg nếp. Bánh chưng nhỏ có 12 cặp, mỗi chiếc cũng đến 2 cân nếp. Tất cả các bánh ấy sẽ được dâng lên bàn thờ từ tối ngày 11. Hàng năm vào dịp Tết, người ta cũng nấu bánh chưng như thế, để đưa ra đình, thành một thứ tục lệ đầu xuân của người dân làng Hải Khẩu. Tế xong là cuộc đua thuyền rồng. Dân làng rước bài vị ra bến sông, mời bà chứng kiến cuộc đua. Thuyền đua là của làng Hải Khẩu, cùng với thuyền ở nhiều làng khác. Mỗi thuyền có người đánh trống, đánh mỏ, người chèo dốc, chèo lái, và khoảng từ 10 đến 12 tay chèo đều mặc quần áo chít khăn đỏ hay vàng. Chiếc thuyền nào về nhất được cầm lá cờ của Đức Thánh đưa về dâng lên ở trước đền thờ. Bảo Linh Thánh Nương. Dưới thời nhà Trần, tại hai làng Giao Hòa và Hồng Trì có hai người tráng sĩ kết thân với nhau. Họ cùng tham gia vào quân ngũ và dần dần trở thành những viên chiến tướng dũng mãnh. Giặc Nguyên sang xâm chiếm nước ta. Hai ông đã trổ tài thần vũ, đánh cho giặc thua nhiều trận, được triều đình khen thưởng. Trong một trận đánh quyết liệt, cả hai ông đều lâm vào một tình thế nguy nan. Giặc rất đông, thế áp đảo quân ta. Tên đạn của chúng bắn ra dữ dội. Lá cờ lệnh của ta bị tên bắn trúng vào dây treo. Dây đứt, cờ rơi đi đâu mất. Giữa lúc ấy, trong xóm bên, một người đàn bà tất tả chạy ra, băng qua khói lửa. Bà vội vàng chạy đến gần hai vị tướng, định bụng chỉ cho các ông con đường hẻm thoát thân, hoặc khuyên các ông kiếm nơi ẩn nấp. Song hai tướng lại cho biết điều cần kiếp hiện nay là cần có mảnh vải điều. Mảnh vải nguyên vẹn thì ở nhà bà không có, và bà cũng không biết chung quanh làng xóm có ai không. Bà sực nghĩ đến cái yếm mình đương mặt. Không ngần ngại, bà cởi ngay ra, đưa cho hai tướng. Tấm yếm được may liền giải, thành ra cũng khá dài. Hai tướng kết ngay lại trên đầu một ngọn côn và lại lên ngựa giơ cao lên làm hiệu. Lúc đó một nhóm binh sĩ thuộc đội hậu quân cũng đang chạy vòng đến. Thấy hai tướng, họ mừng rỡ leo lên, và phía xa những đội quân đang thất tán nghe tiếng reo và nhìn lên, thấy có cờ hiệu, biết là quân mình đang phản công. Họ náo nức xông lên giết giặc. Thế trận chuyển hẳn. Giặc đang hí hửng tưởng được lợi thế, bất ngờ bị quật lại, thắng hóa thua. Sau trận ấy, hai tướng được thăng thưởng. Người đàn bà nhường giải yếm kia thì trúng tên lạc, chết ở chiến trường. Các tướng tâu lên xin triều đình phong tặng. Làng Hải Phúc lập đền thờ bà, làng Bảo Trì thì lập đền thờ hai tướng. Nhưng nhân dân vẫn gọi hai đền thờ này là Nghè Phụ, đền ở Hải Phúc mới là Nghè Chính, tôn là Bảo Linh Thánh Nương. Mỗi năm vào ngày rằm tháng Giêng tổ chức cúng lễ, người ta rước thần từ Nghè Phụ lên Nghè Chính để tỏ rõ hai vị tướng không quên công lao giúp rập của người đàn bà này. Bảo Linh Thánh Nương cũng được triều đình sắc phong thượng đẳng thần. Thánh Mẫu Phạm Thị Ngọc Trần. Phạm Thị Ngọc Trần là phi của Lê Lợi, bà người xã Quần Lai, Lôi Dương, Thanh Hóa. Bà luôn ở bên Lê Lợi, chịu nhiều gian khổ, lo tổ chức hậu cần cho cuộc khởi nghĩa chống Minh, chăm sóc thương binh, chăm lo sản xuất để cung cấp lương thực cho nghĩa quân, chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Năm 1423, bà sinh hoàng tử Nguyên Long, tức vua Lê Thái Tông sau này. Bà hy sinh ngày 24 tháng 3 năm 1428 ở thành Triều Khẩu. Thi hài được mai táng ở núi Na gần bờ sông Lam. Kháng chiến thắng lợi, Lê Lợi lên ngôi. Năm 1434, Lê Nguyên Long kế ngôi, truy tôn mẹ là Hoàng Thái Hậu. Theo Đại Việt Thông Sử và truyền thuyết dân gian, khi Lê Lợi tiến quân tới gần thành Triều Khẩu, đêm ấy nhà vua nằm mộng thấy một vị thần giáp vàng lấp lánh, đầu đội kim khôi. Vị thần nói: "Tướng quân cho tôi một người thiếp, tôi sẽ xin phù hộ tướng quân diệt được giặc Ngô, làm nên nghiệp đế." Nói xong, vị thần biến mất. Thái Tổ tỉnh dậy cảm thấy người bàng hoàng. Sớm hôm sau, nhà vua cho gọi các bà vợ lại, kể cho nghe giấc mộng đêm qua và hỏi: "Trong các người đây, có ai chịu đi làm vợ vị thần không? Ta hứa sau này lấy được nước, sẽ lập con người ấy làm thiên tử." Mấy người vợ nhìn nhau chẳng ai nói gì, chỉ có Hoàng hậu Ngọc Trần quỳ xuống tâu: "Nếu Minh Công giữ lời hứa, thiếp xin nguyện xả thân, và ngày sau Minh Công làm nên nghiệp lớn, xin chớ phụ mẹ con thiếp." Bấy giờ Thái Tông mới lên ba. Ngọc Trần ôm riết lấy con, nước mắt đầm đìa, lã chả. Lòng nàng đau thắt lại khi thấy thằng bé mũm mỉm cười. Ngọc Trần đau đớn tự nhủ: "Ta thật có lỗi với con, nhưng vì nghiệp lớn mà cha con đang gây dựng, ta sẵn sàng hy sinh. Chỉ mong rằng sau này con ta sẽ hiểu cho lòng ta và sẽ được sung sướng." Nàng ghi chặt lấy con, hôn lên đôi má bụ bẫm và rơi nước mắt gọi người hầu bế giúp con: "Ta cậy người chăm nom săn sóc thái tử, ơn này kiếp sau ta xin báo đáp." Sau đó, Ngọc Trần trang điểm lộng lẫy rồi vào ra mắt vua. Thái Tổ liền sai làm lễ tế thần, dùng hoàng hậu làm vật tế. Một trận cuồng phong nổi lên, Ngọc Trần gieo mình xuống sông. Đó là ngày 24 tháng 3 năm Ất Tỵ 1425. Thái Tổ giao cho nhân dân hai bên bờ sông thịnh quả, ngự lộc, quả phẩm, cự thôn, cùng dân chài lưới, đóng cọc, chấn ngang sông, túc trực ngày đêm để thi hài không trôi ra biển. Nơi đó gọi là Rào Canh. Khi vớt được thi hài ở chân núi Tháp Sơn, một núi trong dãy Ngũ Mã, địa phận của xã Quả Phẩm, thi hài được quàn dưới chân núi Na. Lê Lợi cho tìm pháp sư giỏi nhất lấy đất để táng. Thầy địa lý người họ Trịnh chọn Na Sơn, đất Ngô Công trên đỉnh núi Na. Pháp sư tâu với vua đất Ngô Công là đầu con rết, đất sát sư, tiền táng hậu sát. Sau 3 tháng táng mộ, tôi sẽ chết. Tôi không yêu cầu tước hầu tiền bạc, mà chỉ xin nhà vua lập một miếu nhỏ thờ bên cạnh đền Thánh Mẫu. Thái Tổ chấp nhận và cấp 2 sào ruộng để táng mộ thầy địa lý giỏi. 10 năm kháng chiến chống giặc Minh thắng lợi, năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, nói với quần thần rằng: Hoàng hậu Ngọc Trần đáng làm chúa tể trăm vị thần ở nước ta. Nhà vua ra lệnh cho quan tổng quản vào rước quan tài về táng ở Thanh Hóa. Quan tổng quản trở lại chốn xưa, nơi Hoàng hậu Ngọc Trần tự quyên sinh làm lễ tế thần. Mọi thủ tục được tiến hành, định ngày mai lên đường về Thanh Hóa. Nhưng đêm xuống, mối núi Na xông lên phủ hết quan tài thành một đống cao như một nấm mồ. Mọi người lấy làm lạ và đem chuyện về tâu với vua. Thái tổ chợt hiểu và nói: vị thần đã làm theo lời hẹn. Các người hãy để quan tài ở đó rồi dựng điện thờ. Điện ấy sẽ được gọi là Hiến Nhân. Khi dựng điện xong, Thái tổ đích thân tới lễ và dựng thêm một cái miếu ở Lam Kinh có đặt thần chủ của Hoàng hậu để quanh năm cúng tế. Thái tổ cấp cho đền 40 mẫu ruộng từ chân núi Na đến Trảng Kén, đồng thời chuyển một số dân ở Hưng Nguyên xuống làm ruộng và lập nên làng Lộc Điền, tức Lộc Ruộng Vua Ban, xã Quả Phẩm. Lại nói vua Thái tổ đến cuối đời bị bệnh. Chính sự vương triều đều giao cho quốc vương Tư Tề, con trưởng quyết định. Một hôm giữa trưa nằm ngủ, vua mộng thấy bà Hoàng hậu Ngọc Trần trách: nhà vua phụ công của thiếp nay được thiên hạ rồi mà ơn thánh con thiếp chẳng được hưởng. Vua tỉnh dậy bồi hồi xúc cảm, bèn cho lập Nguyên Long làm con đích, tức Hoàng Thái Tử. Khi Thái Tổ mất, Nguyên Long nối ngôi lấy hiệu là Thái Tông. Sau này, dân xã Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh gọi ngôi đền thờ bà Ngọc Trần là đền Đức Thánh Mẫu, bởi bà có công trong kháng chiến chống Minh và bà là người sinh ra vua Lê Thái Tông, một vị vua của dân tộc. Thánh Mẫu Bạch Ngọc. Hoàng hậu Bạch Ngọc là con gái ông Trần Công Nhu. Nhà Trần mất, bà cùng con gái là Huy Chân công chúa lánh về vùng Đức Thọ, Hà Tĩnh là quê hương của ông Nhu, lập chùa Diên Quang ở ẩn. Lúc này, nhà Hồ bị quân Minh tiêu diệt. Mẹ con bà Bạch Ngọc được hai viên tướng thân tín nhà Trần là Trần Quốc Trung và Nguyễn Thời Kính bảo vệ, đưa về quê. Thời gian ở ẩn, bà Bạch Ngọc giúp khai dân, lập ấp. Cảm ơn lòng trung nghĩa của hai vị tướng, bà đem nữ tỳ thân tín là Kỳ và Phạm gả cho hai người và khuyến khích họ chăm lo gây dựng cửa nhà thôn xóm. Được bà hướng dẫn, họ chiêu dụ những người thân tín lập được hai ấp, đặt tên là ấp Trung Phạm và ấp Kính Kỳ, ghép tên hai cặp vợ chồng. Nay thuộc huyện Hương Sơn. Nghe tin Lê Lợi khởi nghĩa, hai tướng này đều xin gia nhập nghĩa quân. Lê Lợi gặp Hoàng hậu Bạch Ngọc. Bà rất quý người anh hùng cứu nước, liền đem công chúa Huy Chân gả cho Lê Lợi. Từ đó, uy tín của Lê Lợi càng cao. Ông thu nạp được tất cả những con cháu, bề tôi nhà Trần, cũng như nhân dân các vùng vào tụ nghĩa. Nhân dân rất biết ơn công lao gây dựng xóm làng, quê hương của bà. Ngoài việc xây dựng làng nước, Hoàng hậu Bạch Ngọc cùng với các công chúa còn lập nên nhiều chùa trong vùng Đức Thọ, Hương Sơn. Lê Lợi và Huy Chân sinh được một người con gái, đặt tên là Trang Từ công chúa. Sau gả cho dũng tướng Lam Sơn là Bùi Sang. Bùi Sang bị tử thương trong trận đánh Chim. Công chúa Trang Từ đã ở lại với mẹ Huy Chân và bà Bạch Ngọc. Cả mấy mẹ con bà cháu lưu lại núi non thôn giả này, cùng nhân dân chăm lo mở mang quê hương và cùng tu hành ở các chùa đã xây dựng. Công lao của Thánh Mẫu Bạch Ngọc rất lớn, nên khi mất, được dân chúng tôn thờ ở đền Ngũ Long và nhiều đền khác nữa. Đền Ngũ Long trên núi Phúc Sơn, Rú Vua, địa phận làng Hòa Yên, nay thuộc xã Đức Lạc. Theo nham cảo chùa Am, vua Lê dựng hai điện Phượng Hoàng, Ngũ Long cho mẹ con bà Hoàng hậu ở. Sau nhiều lần bị đốt cháy, đền Ngũ Long được nhân dân xây dựng lại, gồm hai tòa thượng, hạ đường và cổng ngoài khá uy nghi. Hàng năm đến ngày giỗ của Thánh Mẹ, 21 tháng 6 và 21 tháng 3, trước ngày các bà mất một ngày, lễ tế được tổ chức rất trọng thể. Đền Thánh Mẫu Mỹ Xuyên ở làng Mỹ Xuyên xưa là Kẻ Bào hay Kẻ Bầu, Trung Phạm, nay thuộc xã Đức Lập. Đền dựng từ thế kỷ 15, trải nhiều lần trùng tu, sửa chữa. Trước cách mạng, có ba nhà thượng, trung, hạ đường, sườn gỗ, mái ngói vẫy, tường xây bằng đá. Ngôi hạ đường bốn mái, xà, hạ, kẻ đều chạm rồng, phượng, hạc, người ngựa, hoa lá. Trong đền có rất nhiều đồ thờ, kiệu, án, sơn son thép vàng. Bức hoành phi khắc bốn đại tự, Thánh Cung Vạn Tuế và nhiều đối liễn, có câu: Nhất môn hiển hách minh Nam Việt, vạn cổ vinh bao chấn đế đình. Một ngôi hiển hách ngời Nam Việt, muôn thuở vinh bao động đế đình. Thánh Mẫu Ngô Thị Ngọc Giao. Ngô Thị Ngọc Giao, người làng Động Bàn, huyện Yên Định. Ông nội bà là Ngô Kinh, gia thần của Tuyên Tổ, tức Tuyên Tổ Phúc Hoàng Đế, là khoáng cha Lê Lợi. Về sau được phong là Thái Phó. Cha bà là Ngô Từ, là gia thần của vua Thái Tổ, có công trong việc cung cấp quân lương, được phong chức Thái Bảo. Bà thường cầu tự. Một hôm nằm mộng thấy Thượng Đế ban cho một vị tiên đồng, bèn có mang. Hôm sinh nở lại nằm mơ đến chỗ Thượng Đế. Thấy Thượng Đế sai một tiên đồng xuống làm con trai bà, tiên đồng dùng dằn không chịu đi ngay. Thượng Đế giận, cầm cái hớt ngọc đánh vào trán, chảy cả máu. Bà giật mình tỉnh dậy, bèn sinh ra vua Thánh Tông. Trên trán vua còn hằn rõ vết sẹo, giống như đã thấy trong mộng. Năm Quang Thuận thứ nhất, năm 1460, bà được tôn là Hoàng Thái Hậu. Vua sai dựng Thuận Mẫu Đường ở xã Động Bàn để thờ tổ tiên của bà. Năm Hồng Đức thứ tư, năm 1473, nhà vua về Lam Kinh có vào bái yết tổ tiên bên ngoại ở Thuận Mẫu Đường. Vua cất nhắc hai cậu ruột là Ngô Hễ, Ngô Lam làm chức kiểm điểm. Năm thứ 27, năm 1496, bà cùng vua về Tây Kinh rồi mắc bệnh lỵ. Vua cùng thái tử ngày đêm hầu hạ thuốc men, cơm nước, không lúc nào rời. Vua thường tự nếm trước rồi mới dâng mời. Và trong thì lễ cáo tôn miếu, ngoài thì cầu khấn các thần. Ngày 26 tháng 2, Thái hậu mất ở điện Thừa Hoa, thọ 76 tuổi. Nhà vua vô cùng thương xót. Mọi việc khâm liệm và phạn hàm, vua đều đích thân làm. Vua lại tự làm bài văn tế để tỏ lòng đau xót của người con chí hiếu. Sau đó truy tôn là Quan Thục Hoàng Thái Hậu. Sử chép, năm 1471, giặc Chiêm Thành sang xâm lấn biên giới phía nam quốc gia Đại Việt. Trước tình thế ấy, nhà vua thân chinh đem quân đi đánh giặc. Vua Lê Thánh Tông đã mời mẹ mình là Hoàng Thái Hậu cùng đi. Vì bà Ngô Thị Ngọc Giao là người thông minh, tài giỏi mưu lược. Chỉ trong một thời gian ngắn đã đánh bại giặc Chiêm, ổn định biên giới, đưa lại sự thái bình cho muôn dân trăm họ. Sau khi bà mất, để tỏ lòng thương tiếc ngưỡng mộ một người phụ nữ thông minh, tài ba đức độ, đã có công sinh thành nuôi dưỡng vị vua anh minh của vương triều nhà Lê trong giai đoạn phát triển cực thịnh dưới chế độ phong kiến. Vua Lê Thánh Tông ổn định và chấn hưng đất nước, mở mang bờ cõi, đánh giặc ngoại xâm, giữ vững sự phồn thịnh của quốc gia Đại Việt trong những năm cuối của thế kỷ 15. Dân chúng đã tôn bà là mẫu nghi thiên hạ và lập đền thờ làm thành hoàng.